Bài trách sách các vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Elia đi một ngày đàn vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin được chết mà rằng: Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống tôi, vì tôi chẳng hơn gì các tổ phụ tôi. Rồi ông nằm ngủ dưới gốc cây tùng. Và đây thiên thần Chúa đánh thức ông và bảo rằng: Hãy trỗi dậy mà ăn. Ông nhìn thấy gần đầu ông có chiếc bánh lùi và một bình nước. Ông ăn uống rồi ngủ lại. Thiên thần Chúa trở lại đánh thức ông lần thứ hai và bảo: Hãy trỗi dậy mà ăn, vì đường ngươi phải đi còn xa. Ông liền trỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của nuôi ấy, ông đi 40 ngày 40 đêm mới tới Oreb, núi của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên li ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hằng nhiên, ban nghèo hay nghe và hay mừng vui.
Các bạn hãy đến cứ mãi nhìn coi, cho biết Chúa thiên hào nhường bao.
Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán ta danh Người. Tôi cầu khấn Chúa, Chúa đã nhắm lời, và Người đã cứu tôi khỏi điều lo sợ.
Các bạn hãy nghiêm tư và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hào nhường bao.
Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hồ ngươi bẽ mặt. Kìa Người đau khổ cầu cứu, và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.
Các bạn hãy lên cứ và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hào nhường bao.
Thiên thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người sợ Chúa và bên chữa họ. Các bạn hãy nêm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hào nhường bao, phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người.
Các bạn hãy nêm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hào nhường bao.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em chớ phiền hà Thánh Thần của Thiên Chúa, vì trong Người anh em được ghi ấn tín để chờ đợi Ngài cứu chuộc đến. Anh em hãy loại ra khỏi anh em mọi thứ gai gắt, tức giận, nóng nảy, dứt lát, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác. Anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa như con cái rất yêu dấu của Người. Hãy sống trong tình thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và phó mình làm của dân và lễ tế thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Chúa ban, hãy gọi các con nhà bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy,
những người Do Thái kêu trách Chúa Giêsu vì người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống." Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: ta bởi trời mà xuống?" Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau: không ai đến được với ta nếu cha là đấng sai ta không lôi kéo kẻ ấy. Và ta sẽ cho họ sống lại ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo. Ai nghe lời giáo hóa của cha thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy cha trừ đứng bởi Thiên Chúa mà ra. Đứng ấy đã thấy cha. Thật ta bảo thật các người, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các người đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, trước khi bắt đầu thánh lễ hôm nay, có thể ông bà, cô bác, anh chị em đã nghe biết một vài tin vui tích cực. Đó là các quốc gia trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đồng thuận với nhau 15-0 về một nghị quyết để giải quyết vấn đề xung đột vũ trang tại Trung Đông. Và Thủ tướng của Israel cũng như Thủ tướng của Liban một cách nào đó cũng đã nói lên sự đồng thuận của mình. Hy vọng đây là bước đầu tiên để tiến tới một giải pháp bền vững cho vùng Trung Đông. Và chúng ta cũng biết Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi hôm ngày Chủ nhật 23 tháng 7, kêu gọi toàn thể giáo hội hãy dùng một ngày ăn chay đền tội và cầu nguyện cho hòa bình Trung Đông. Lúc đó Đức Thánh Cha đã nói với các ký giả báo chí rằng: giờ đây, trước thảm kịch xảy ra tại Trung Đông, chỉ có lời cầu nguyện mới hữu hiệu mà thôi. Và như tin tức báo chí cho biết, cách đây vài ngày khi tình hình Trung Đông trở nên trầm trọng hơn, chính Đức Thánh Cha đã âm thầm hành hương đến đền thờ Đức Mẹ, một đền thờ nhỏ nằm ở gần nhà nghỉ mát của Ngài ở Castel Gandolfo, để cầu nguyện với Đức Mẹ, xin Mẹ ban bình an, hòa bình, hòa giải cho các dân tộc. Chắc chắn những lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha, của mỗi người chúng ta hiệp ý với Ngài, vâng theo lời mời gọi của Ngài, chắc chắn những lời cầu nguyện đó kéo ơn Chúa xuống nơi những kẻ có trách nhiệm, nơi tất cả mọi người, và mang đến ơn hòa giải, hòa bình cho mọi dân tộc. Và nhìn đến tương lai, vào ngày thứ ba tới đây, 15 tháng 8, ngày lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, ngày lễ trọng kính Mẹ, và cũng là ngày biểu lộ tâm tình của người Công giáo Việt Nam đối với Đức Mẹ, đặc biệt nơi trung tâm hành hương La Vang. Chúng ta cũng hãy hướng về đó, hướng về Mẹ Maria, xin Mẹ Maria giúp cho chúng ta được đến với Chúa Giêsu, được hiểu rõ những gì mà Chúa muốn nói cho chúng ta. Đặc biệt trong bài phúc âm hôm nay, được trích từ chương 6 phúc âm theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu tuyên bố một cách công khai: Ngài bởi trời mà xuống, và Ngài là bánh hằng sống, và Ngài ban bánh sự sống cho tất cả mọi người. Và Chúa Giêsu quả quyết vào cuối bài phúc âm chúng ta vừa đọc là ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Chúa Giêsu nói về bí tích thánh thể, về chính Ngài trở nên thịt để chúng ta ăn và chúng ta có được sự sống, để mỗi người chúng ta được gắn bó và sống sự sống của Chúa. Tối hôm qua, khi đọc một tập sách nói về ảnh hưởng của những phương tiện truyền thông xã hội trên con người, nhất là trên những đứa trẻ, thì tác giả của tập sách nhận định rằng giới ảnh hưởng của biết bao phương tiện truyền thông, giới ảnh hưởng của Internet, của tất cả những gì mà một em bé mới sinh ra và sau đó có thể sử dụng được, thì em bé này đến khoảng tuổi 12 thì hoàn toàn bị tách rời ra khỏi cha mẹ. Ý của tác giả nói là khi một em bé 12 tuổi mà sử dụng tất cả những phương tiện truyền thông, những kỹ thuật mà xã hội hiện đại cung cấp cho em, với những ảnh hưởng xấu của những phương tiện này, thì em bé hoàn toàn như là tách rời khỏi cha mẹ, không còn nghe lời cha mẹ, không còn thiết tha liên lạc với cha mẹ, mà chỉ nghe những gì mà các phương tiện truyền thông mang đến cho em. Đây là một nguy hiểm trước mắt, nhưng áp dụng cho mỗi người chúng ta cũng có thể nói, chúng ta đang sống trong xã hội với những yếu tố, với những phương tiện, với những ảnh hưởng của điều tích cực cũng có, nhưng nhiều điều tiêu cực hơn, làm cho chúng ta không phải đến tuổi 12, nhưng mà ngay từ đầu chúng ta có thể nói là con người bị tách rời ra khỏi Thiên Chúa, không còn sống trong ảnh hưởng của Thiên Chúa nữa, mà sống trong ảnh hưởng của điều gì khác. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta những mối dây liên hệ giữa con người và Thiên Chúa, và mối dây liên hệ đó cần phải được duy trì mãi. Trước tiên, đó là mối dây liên hệ ân sủng của Thiên Chúa Cha lôi kéo mọi người. Không ai đến được với ta nếu cha là đứng sai ta không lôi kéo kẻ ấy. Mối liên lạc thứ hai, đó là chính Chúa Giêsu trở nên của ăn nuôi sống chúng ta, mời gọi chúng ta ăn thịt và uống máu Ngài qua bí tích thánh thể mà chúng ta cử hành hàng ngày, để có được sự sống của Ngài, để trở nên giống như Ngài, thông dự vào thiên tính của Ngài, để chúng ta có mối dây liên lạc gắn bó với Ngài mỗi ngày một nhiều hơn. Nếu chúng ta không ý thức, thì trong thế giới, trong môi trường chúng ta sinh sống, có những điều có thể cắt đứt liên lạc giữa ta và Chúa, có những điều có thể làm cho ta xa rời Thiên Chúa, tách biệt khỏi Thiên Chúa, sống đóng kín trong thế giới của mình. Chúng ta hãy xét lại thái độ sống của mình và xét xem những ảnh hưởng nào trên cuộc sống của mình. Một ngày sống của chúng ta còn hướng chúng ta về cùng Thiên Chúa hay không? Ơn Chúa luôn tác động trong mỗi người chúng ta, nhưng chúng ta có ý thức và đáp lại tác động đó hay không? Và Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể vẫn luôn mời gọi mỗi người chúng ta đến với Ngài, và nhất là ăn thịt và uống máu Ngài. Chúng ta có thực hiện điều này hay không? Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết quý trọng hồng ân Chúa ban cho, biết khiêm tốn lãnh nhận ơn Chúa lôi kéo mỗi người chúng ta đến với Ngài, và nhất là đến với Chúa trong bí tích thánh thể. Xin mẹ Maria mà chúng ta sẽ cử hành lễ trọng mẹ hồng xác lên trời vào ngày 15 tháng 8. Xin mẹ Maria giúp mỗi người chúng ta đến với Chúa Giêsu. Chúng ta đến với Chúa nhờ qua mẹ Maria soi sáng chỉ dẫn và nhờ mẹ Maria nâng đỡ bảo vệ. Xin mẹ hãy là mẹ của mỗi người chúng ta, giúp mỗi người chúng ta sống trong ơn nghĩa Chúa. Và như thế, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tương xưng qua Kinh Thánh Kính sẽ được phát triển lớn lên mãi trong cuộc đời mỗi người chúng ta và trổ sinh những hoa trái đức bác ái tốt đẹp phục vụ anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng nhau tương xưng đức tin của mình qua Kinh Thánh Kính.